Xin thân ái kính chào quý vị đến với lớp học Kinh Thánh. Trước khi bước vào trong sự học lời Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài đã đến để tìm và cứu chúng con. Ngài chọn và lập chúng con. Mặc dù chúng con không biết Ngài là ai, nhưng Ngài đã cho chúng con có cơ hội được biết Ngài. Và Ngài đã bằng lòng chết để đổ huyết ra đền tội cho chúng con, và Ngài sử dụng mỗi cuộc đời của chúng con để chuyển tải sự phước hạnh của thiên đàng đến cho bất cứ nơi nào chúng con đi. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin sự hiện diện của Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, xin dẫn mỗi một chúng con vào lẽ thật của Ngài, xin bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng con để chúng con hiểu, và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài giúp đỡ cho chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chủ đề hôm nay chúng ta học đó là chọn người trần gian làm việc thiên đàng. Ở trong dân đoạn 1, câu 35 cho đến 42, ở trong Matthew đoạn 4 từ câu 18 đến câu 25, Luca đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong dân đoạn 15 câu 16: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Quý vị, qua câu ghi nhớ này chúng ta thấy một cái lời hứa của Ngài rất là lớn lao, là Chúa chọn chúng ta, Chúa lập chúng ta. Mục đích của Ngài là cho cuộc đời của chúng ta được kết quả. Và chúng ta thấy trong những ngày qua, kiểm tra lại coi mình đã kết quả cho Chúa chưa. Và Chúa Ngài muốn cái trái nó thường đậu luôn. Không phải hôm nay trái này đậu, ngày mai trái kia rớt. Nhưng mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta, và chúng ta sẽ học được cái bí quyết để làm sao bén gót theo Ngài, làm sao để gắn chặt với Ngài. Và chúng ta sẽ nhận được nhựa sống từ nơi Ngài để được kết quả. Và Ngài hứa với chúng ta là lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên Chúa không chọn lựa rồi Ngài để mặc chúng ta làm gì chúng ta làm, nhưng mà Ngài ban phước cho chúng ta, và Ngài sẵn sàng trả lời khi chúng ta cầu nguyện. Mục đích bài học để giúp đỡ cho chúng ta không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời, ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 5. Ở đây một điều để nhắc cho chúng ta biết là chúng ta không tự mình làm bất cứ điều gì. Có lẽ trong những ngày qua, vì cớ chúng ta không kết quả vì chúng ta tự nỗ lực xác thịt. Chúng ta làm theo cái tài năng của mình. Mỗi người Chúa ban cho có những tài năng. Nhưng mà nếu cái tài năng đó lệ thuộc vào Ngài, thì Chúa Ngài sẽ ban cho để đem đến một sự bứt phá phước hạnh cho những người khác. Còn nếu không cái tài năng của chúng ta và chúng ta tự giải quyết, thì rất là phiền toái, rắc rối cho những người xung quanh chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết rằng tất cả đến từ Chúa. Có nhiều người thì không biết được cái tài năng đến từ Chúa, cho nên lúc nào cũng cho mình là không ra gì hết, không làm được cái gì hết, cho nên luôn luôn thụ động. Còn có nhiều người thì quá là bốc đi, cho nên cái gì cũng nghĩ mình làm được, cho nên nhào vô làm hết việc của người khác. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ học cái cách để coi cái cách Chúa lựa chọn môn đồ và cái ý muốn của Ngài như thế nào, và chúng ta sẽ được kết quả trong đời sống theo Chúa Giêsu của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Andre và Phi-e-rơ gặp Chúa lần thứ nhất. Ở trong dân đoạn 1 câu 35, ngày mai dân lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Andre và Phi-e-rơ được Giăng Baptist giới thiệu Đức Chúa Giêsu. Ở đây tôi học được một điều về Giăng Baptist. Ông được Chúa sai đến để dọn đường. Và khi ông nhìn thấy Đức Chúa Giêsu, ông nhận biết đó là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có bao nhiêu người hầu việc Chúa mà nhận biết Chúa Giêsu là Kiên Con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian, và Ngài là trung tâm, Ngài là tất cả cho mọi người theo Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng giống như Giăng Baptist, giới thiệu Chúa Giêsu cho những người khác. Quý vị thấy đây là hai môn đồ của ông, nhưng mà bây giờ ông sẵn sàng để họ tiến bước với Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng ta trong cái sự hầu việc Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu là trung tâm, Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta phải nói đến, Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta phải giới thiệu cho những người khác. Và đây, khi mà những người này họ đi theo Chúa, Chúa xây lại, Chúa nhìn thấy, thì Chúa hỏi các ngươi tìm chi? Chúa biết chứ, nhưng mà Chúa muốn cho những người này xác định họ đang tìm cái gì. Họ trả lời là Rabbi, có nghĩa là họ đang tìm một người hướng dẫn, họ đang tìm một đấng để giúp đỡ họ, họ đang muốn học tập. Ngày hôm nay quý vị muốn được học tập với Chúa, hãy đi theo Ngài. Không phải chỉ tin Chúa xong rồi chúng ta dừng lại ở đó. Rất là có nhiều người khi mới cuộc đời tin Chúa rất là mạnh mẽ, rất là yêu mến Chúa, nhưng mà sau đó họ không có theo Thầy nữa, bắt đầu họ theo cái ý riêng của họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta theo Thầy của chúng ta, theo bén gót theo Thầy, học tập bước theo chân của Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ thấy cái quyền năng của thiên đàng bắt đầu hoạt động trong đời sống của chúng ta. Ở trong câu 39, Ngài phán rằng hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bây giờ đuổi chừng giờ thứ 10, trong hai người đó đã nghe điều dân nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó. Một là Andre, em của Simon Phi-rơ. Họ nghe ông Giăng Baptist giới thiệu về Chúa, họ đến xem và Chúa mời họ đến xem. Xong đó họ ở lại với Chúa trong ngày hôm đó, nhưng mà họ chưa có theo luôn nha quý vị. Và khi mà những người này gặp Đức Chúa Giêsu rồi, ở trong câu 41, trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp đấng Messi, nghĩa là đấng Christ. Khi mà Andre là em của Simon gặp được đấng Christ, là đấng mà họ mong đợi, đấng Christ là đấng chịu sức dầu hay là Messiah. Ngày hôm nay người Do Thái họ vẫn còn trong đợi đấng Messiah, họ nghĩ rằng Chúa Giêsu chưa đến. Họ không nhận ra rằng Chúa Giêsu Ngài đã đến, Ngài đã đổ huyết ra tại quê hương của họ. Và Ngài muốn cho họ biết Ngài là đấng Messi, là đấng được sức dầu, là đấng phải đến. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được chúng ta đang tin đấng nào. Chúng ta biết Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài là đấng sức dầu, và Ngài là đấng kêu gọi mỗi cuộc đời của chúng ta. Và khi mà ông Andre em gặp Chúa, ông về ông trình bày cho anh của mình là Simon. Và không những ông trình bày cho Simon mà ông còn dẫn Simon đến để gặp Chúa Giêsu. Ở trong câu 42, người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: ngươi là Simon, tên Simon có nghĩa là lau sậy, con của Giona, ngươi sẽ gọi là Sepha, Sepha có nghĩa là đá hay là viên đá. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta gặp Chúa, là những người thân yêu của chúng ta sẽ biết Ngài, và chúng ta sẽ dẫn họ đến để được gặp Ngài. Khi quý vị học bài này, quý vị hãy cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con muốn giống như Andre, con muốn để giới thiệu Đức Chúa Giêsu và dẫn những người thân gia đình của chúng con đến để gặp gỡ Ngài, để Chúa biến đổi cuộc đời của họ. Vì Simon là lau sậy, có nghĩa là rất là dễ dời đổi bởi chiều gió, nhưng mà bây giờ Chúa đặt lại tên của ông là đá, có nghĩa là vững vàng. Và chúng ta thấy khi cứ đặt tên cho Phi-rơ thì chính cái tên nó rất là quan trọng trong cuộc đời của Phi-rơ. Và ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đổi tên của chúng ta. Tên của chúng ta đó là Cơ Đốc Nhân, cái này là người của Đức Chúa Giêsu, chúng ta mang lấy danh của Ngài. Cho nên cuộc đời của chúng ta không còn phải dao động theo đạo lạc, dao động theo hoàn cảnh, mà chúng ta là những viên đá, và những viên đá này được xếp gần với vần đá, hay là xếp trên cái vần đá muôn đời của Đức Chúa Jesus Christ, để chúng ta được bền vững với Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ đời sống của chúng ta, trong cái sự gặp gỡ Chúa, trong cái sự theo Chúa của chúng ta mỗi ngày. Đó là lần gặp thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ coi lần gặp thứ hai của hai anh em. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 18, khi Ngài đang đi dọc mé biển Galilê, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-rơ, với em là Andrê, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là nghề đánh cá. Biển Galilê hay là biển Tiberias hay là hồ Genesare là cùng một địa danh, nhưng mà mỗi tác giả thì ghi và đề cập cái tên khác nhau. Và khi chúng ta hiểu thì rất là dễ chúng ta liên kết được câu chuyện, vì ông Matthew ông nói khác, ông Mark thì ông nói rất là ngắn, ông Luca thì ông nói về cái quyền năng của cái sự đánh cá lạ lùng. Đó, thì mỗi người thì có một cái cách trình bày về cái sự gặp gỡ của Chúa đối với những người đầu tiên của Ngài, những môn đồ đầu tiên của Ngài. Ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh ghi đề cập đến chữ Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê. Ngài đang đi để tìm những con người để làm môn đồ của Ngài, để đại diện cho Ngài trên đất này. Ngày hôm nay Chúa Ngài cũng đang muốn tìm những con người để không phải làm tín đồ mà làm môn đồ và làm sứ đồ cho Chúa. Vì Chúa Giêsu Ngài đã về trời, cho nên Ngài giao cái chức vụ của Ngài cho tất cả những môn đồ của Ngài. Và những người sứ đồ của Ngài, những người đã theo Chúa, họ trở nên những con người cột trụ trong hội thánh của Chúa đầu tiên. Cho nên Ngài đang tìm kiếm những con người đó. Ngài nhìn, Ngài đang muốn để nhìn thấy những con người sẵn sàng cho Ngài, để theo Ngài. Và Kinh Thánh ghi rằng Ngài thấy hai anh em kia. Chúa, mắt của Ngài đang dõi xem từng cuộc đời của chúng ta. Chúng ta làm gì, chúng ta nói gì, chúng ta ăn gì, chúng ta ngủ như thế nào, cái cách sinh hoạt của chúng ta đối với gia đình, đối với những người chung quanh chúng ta. Ngài nhìn thấy, Ngài nhìn biết từng công việc của chúng ta. Và vì cớ những con người có lòng trung tín với Ngài đó, họ trung tín trong việc nhỏ, nơi cái chỗ không ai thấy đó. Vì hai anh em này đang đánh cá, cho nên họ đâu có biết là Chúa Giêsu Ngài đang nhìn thấy họ. Nhưng mà thực sự Cha ở trên trời đã nhìn thấy họ. Ở trong Sử Ký Nghi đoạn 16 câu 9, vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đang giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Chúa Ngài muốn những con người có lòng trọn thành, chứ không phải là có nửa lòng trọn thành. Ngày hôm nay có nhiều người họ rất là trung tín đi nhà thờ, nhưng mà họ không có lòng trọn thành với Chúa. Họ chỉ đi vì họ giữ lễ, hay là đi để lòng của họ khỏi bị cáo trách, khỏi bị người khác nói là yếu đuối, khỏi bị ông mục sư gọi điện hỏi thăm, ủa tại sao không thấy mặt. Nhưng mà cái lòng trọn thành với Chúa, Ngài đang cần những con người đó. Và đây Chúa Ngài nhìn thấy hai anh em. Chúa Ngài muốn cho anh em cùng hầu việc Chúa, chứ không phải Chúa chỉ chọn một người trong gia đình. Và quý vị thấy nhiều người ở trong thời kỳ cựu ước, Chúa chọn nguyên cả cái dòng dõi luôn. Giống như dòng dõi Lê-vi hay là các cái dòng dõi của Môi-se, A-rôn, những người được chọn làm thầy tế lễ đó, Chúa chọn cả cái dòng dõi. Cho nên Ngài muốn để cho chúng ta được dự phần vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ở đây hai anh em đang thả lưới để bắt cá dưới biển. Đây là cuộc sống của họ. Họ làm để họ kiếm tiền. Và Chúa đang muốn nhìn thấy những con người trung tín trong công việc làm của mình. Vì những cái gì chúng ta làm ở thế gian này, nó liên kết đến thiên đàng. Có nhiều người chăm sóc con cái. Qua cái sự chăm sóc, của sự huấn luyện của họ, con cái họ trở nên những người kính sợ Đức Chúa Trời. Những điều đó tồn tại và được thưởng trong nước của Đức Chúa Trời. Có nhiều người họ làm những công việc rất là đơn sơ, nhưng mà chính những cái điều đó Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy, và nó sẽ được Chúa thưởng cho đời này lẫn đời sau. Cho nên quý vị sẽ nhìn lại cuộc đời của mình và nhờ Chúa để biết kính sợ Chúa. Và những gì chúng ta nói mà không ai biết đó, chúng ta làm những cái điều mà chúng không ai thấy đó, Đức Chúa Trời thấy, và Ngài sẽ chấm điểm để Ngài kêu gọi chúng ta. Cho nên có nhiều người rất là giỏi, rất là tài năng, mà tại sao Chúa không dùng? Có những người giống như những người đánh cá ở đây, họ chẳng là cái gì cả, nhưng mà Chúa lại dùng họ. Và đây chúng ta sẽ học cái vấn đề đánh cá. Khi mà một cái lưới đó, nó cần có cái dây thừng để bám vào, nó có phao để lưới được nổi lên trên mặt biển, nó có chì để chìm ở dưới đáy biển, nó có lưới để liên kết những cái này với nhau. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay người ta nói là những mạng lưới đó là nó luôn luôn có những cái cần thiết để nối kết với nhau. Và chúng ta sẽ coi Chúa ngày chọn hai người này đang bắt cá dưới biển, nhưng mà chúng ta sẽ coi phần sau Chúa chọn hai anh em khác, công việc của họ khác. Cho nên mỗi người Chúa đặt để trong cái vị trí của mình, nếu ai đứng đúng trong cái vị trí đó thì sẽ được bắt cá rất là nhiều. Chúng ta thấy có nhiều khi lưới mà không có dây thừng thì làm sao để mà kéo vào được, mà nếu lưới không có phao thì làm sao mà lưới nổi lên trên mặt nước được, nhưng mà nếu mà không có chì thì làm sao nó đụng dưới đất để có thể bắt được những con cá. Cho nên chúng ta rất là cần nhau. Có nhiều người thì họ là phao, họ rất là nổi, họ rất là chào đón khách, họ rất là vui. Chúng ta cần những con người đó của bề mặt của hội thánh để khiến cho những người khác khi họ đến hội thánh họ cảm thấy được chào đón. Giống như hội thánh của tôi, ai họ đến hội thánh của tôi họ đều cảm nhận là có một cái sự chào đón yêu thương của những người trong hội thánh. Nhưng mà cũng có những con người là chì, họ nặng lắm, họ im lắm. Nhưng mà đó là những người cần để kéo cái lưới thẳng ra để bắt cá. Cho nên chúng ta đừng đoán xét những người khác về mỗi cái cá tánh Đức Chúa Trời tạo dựng. Và nếu chúng ta biết dâng cái cá tánh đó cho Chúa, Ngài sẽ sử dụng cái cá tánh đó để ích lợi cho công việc nhà của Đức Chúa Trời. Vì có những khi chúng ta cần những người rất là vui vẻ, song sáo, nhưng mà có những lúc chúng ta cần những con người trầm tĩnh để giúp đỡ những cái vấn đề sâu xa trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà cũng có những người là lưới, họ ở trong cái khoảng giữa, nghĩa là họ không nổi mà họ cũng không chìm. Nhưng mà những người đó cũng rất là cần để bắt được những con cá. Và nếu chúng ta biết được cái vị trí, biết được những cái cá tánh của mình để được Đức Chúa Trời sử dụng đó, thì cái lưới đó sẽ được căng ra và chúng ta sẽ được kéo nhiều cá vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Simon và Andre làm nghề đánh cá, là những người đánh cá thường thì rất là bình dân và ít học. Ngày hôm nay thì người ta đánh cá rất là hiện đại, người ta biết về máy móc rất là nhiều, nhưng mà trong cái thời điểm đó những người đánh cá rất là đơn sơ. Và những cái đức tính của những cái ngư phủ, đây là lý do để chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu ngày chọn, đó là can đảm đối diện với sóng gió. Nếu chúng ta muốn hầu việc Đức Chúa Trời mà hễ người ta quẹt cái khóc, người ta nói cái khóc, người ta nói cái không làm nữa, cái việc gì vui thì làm, giận thì thôi bỏ đi mất tiêu, thì những người đó không thể nào đối diện với những cái sự khó khăn, những sự sóng gió để có thể bắt được cá. Cho nên chúng ta thấy Chúa đã dùng Phi-rơ và ông trở nên người lãnh đạo đầu tiên của hội thánh và rất là quyền năng. Vì cớ sao? Vì cớ những cái mà Chúa đã cho trong đời sống hàng ngày của ông đó, để sử dụng ông cho công việc của thiên đàng. Và cái người đánh cá nhận biết thời tiết, biết lúc nào là có thể đi đánh cá. Không có thể một người là ngư phủ lâu năm mà trời bão tố rồi đem lưới ra để mà giăng, chắc chắn là có khi là chết luôn. Cho nên ngày hôm nay có nhiều khi có nhiều người không biết cách để đánh cá, cho nên không biết lúc nào là bão tố, cũng không biết lúc nào là sóng yên biển lặng. Cho nên chúng ta thường hay gặp rất là nhiều rắc rối trong cái sự đánh cá, đánh lưới người của chúng ta. Và ở đây người đánh cá phải biết địa điểm có cá, lúc nào để đánh cá, và phải kiên nhẫn để thả lưới và chờ đợi. Và khi mà được cá thì kéo cá. Cho nên chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta được nhạy bén trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để Ngài chỉ cho chúng ta chỗ nào là chúng ta có thể bắt được cá cho Chúa. Và cái người đánh cá thì có một cái sự bền đổ, không bỏ cuộc. Có nhiều khi họ đánh cá suốt đêm, họ không có cá, ngày hôm sau họ vẫn đánh tiếp. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta nói, ồ đi ra làm chứng không ai tin Chúa, thôi chắc có lẽ không ai tin đâu, cái chỗ đó cứng quá, cái chỗ đó khó quá. Cho nên chúng ta lại không có biết cái cách hay là biết cái như thế nào để chúng ta tiếp tục cái công việc của mình. Và qua những cái điều này thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài chứng minh cho họ làm thế nào để có kết quả một cách lớn lao cho Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26, hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt. Có nghĩa là có nhưng mà không có nhiều. Chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có. Để chẳng ai có mặt Đức Chúa Trời, và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như lời đã chép, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì điều này. Thật sự không phải Ngài không muốn chọn những người khôn ngoan, những người quyền thế đâu quý vị. Ông Phaolô, ông là một người có một cái trình độ học thức, hiểu biết về Chúa, có thể là gọi giống như là tiến sĩ trong thời kỳ bây giờ. Nhưng mà Chúa không dùng ông được cho đến khi ông phải thật sự gặp Chúa. Ông phải ngã trước sự vinh hiển của Chúa, và sau đó thì ông nhận biết được Chúa một cách tươi mới để hầu việc Ngài. Vì cứ khi mà chúng ta có sự khôn ngoan đó, rất dễ chúng ta kiêu ngạo. Ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn, rất là nhiều người họ có nhiều bằng cấp, không có gì sai khi mà có bằng cấp. Nhưng mà cái bằng cấp đó là cái đem chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời và giúp chúng ta để chúng ta có thể chuyển tải đến người khác, hay là chúng ta tự hào với những cái bằng cấp chúng ta có. Cho nên đó là lý do tại sao Ngài vui lòng để chọn những người dạy, vì Ngài hoàn toàn nhận lấy sự vinh hiển. Khi chúng ta biết mình không làm được gì nữa, chúng ta dâng hết sự vinh hiển cho Chúa. Còn nếu không, chúng ta nói ồ, tại mình có chương trình hay, tại mình hát giỏi, tại mình kịch hay, tại mình giảng hay, cho nên có nhiều người tin Chúa. Thật sự là công việc của Đức Thánh Linh vận hành qua những người nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có lòng để nhờ cậy nơi Chúa, biết rằng chúng ta làm được là nhờ Chúa ban ơn, ban sức, để chúng ta không có cớ gì để khoe mình. Và quý vị ơi, có rất là nhiều nơi phấn hưng đến rồi phấn hưng phải đi. Vì cớ sao? Khi bắt đầu Chúa ban ơn cho những con người được thành công, họ cầu nguyện là người ta được chữa lành, họ cầu nguyện là người ta được giải cứu, và họ bắt đầu họ nghĩ họ là quan trọng, họ là trung tâm trong buổi nhóm. Cho nên Thánh Linh của Ngài phải rời khỏi nơi đó. Cho nên tôi cậy ơn Chúa và tôi xin Chúa Ngài giúp đỡ tôi. Tôi không muốn anh em nương dựa vào tôi, và tôi muốn anh em nương dựa vào Chúa. Đó là lý do tại sao tôi cậy ơn Chúa để học lời Chúa và giúp đỡ được quý vị dựa vào lời của Chúa mà sống. Vì đó là điều Ngài mong muốn. Và khi quý vị có lời được Chúa Trời, thì chính mình Ngài sẽ dẫn dắt cuộc đời của quý vị. Xin Chúa ban ơn và cho chúng ta nắm bắt được điều này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 19, Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Quý vị để ý, có hai phần ở đây. Thứ nhất là, hãy theo ta. Ngày hôm nay, chúng ta nên kiểm tra lại là chúng ta đang theo ai. Nhiều khi chúng ta đang dẫn dắt cuộc đời của mình, hay là người khác dẫn dắt cuộc đời của mình. Nhưng mà giữa mình với Chúa, cái mối quan hệ giữa mình với Chúa Giêsu, chúng ta không hiểu nhiều về Ngài. Chúng ta chỉ biết về Ngài, nhưng mà chúng ta không liên kết được với Ngài. Đó là lý do chúng ta đã để dành thì giờ kiên ăn cầu nguyện để tấm lòng của chúng ta trở lại với chính Đức Chúa Giêsu Christ, trở lại với lời của Ngài, trở lại để liên kết với Ngài, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta phải theo Chúa Giêsu mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Và giống như cái câu ghi nhớ của chúng ta đó, ở trong Giăng đoạn 15 câu 16, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Và đây Chúa Ngài cho chúng ta thấy rằng là Ngài sẽ cho họ trở nên tay đánh lưới người. Ta sẽ cho, cái nghĩa là ta khiến hay là ta làm cho trở thành. Chúa làm cho họ trở thành những tay đánh lưới người, có nghĩa là cùng nghề, nhưng mà khác đối tượng. Bây giờ họ đánh cá, Chúa cho họ để trở nên những người đánh lưới người cho Chúa. Và Chúa Ngài muốn cho họ để trở nên những công cụ được Đức Chúa Trời sử dụng. Và để cho Chúa hành động trong đời sống của họ. Ở trong Philip đoạn 1 câu 6, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ. Khi quý vị vui lòng theo Đức Chúa Jesus, Ngài bắt đầu hành động trong chúng ta. Chúng ta không cố gắng để tạo ra những cái trái, chúng ta không cố gắng để tạo ra phấn hưng, chúng ta không cố gắng để tạo ra cho người ta để người ta cảm thấy rằng là ô Chúa hiện diện. Nhưng mà Đức Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta tự Ngài làm việc đó qua chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không có cố gắng nỗ lực xác thịt, mà để Ngài hành động trong chúng ta. Làm sao để Ngài hành động? Theo Ngài, theo sự hướng dẫn bởi lời của Đức Chúa Trời, đọc lời Chúa, tìm kiếm lời Chúa, yêu mến Ngài. Chúa dạy cái gì chúng ta tập để làm theo thì cuộc đời của chúng ta sẽ được phước. Trong Ê-sai 49 câu 6, Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp và làm cho những kẻ được gìn giữ của Israel lại được trở về, còn là việc nhỏ. Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến đầu cùng đất. Tiên tri Ê-sai nói về Đức Chúa Giê-su. Ngài sẽ trở nên sự sáng, Ngài sẽ nên đấng cứu rỗi cho đến đầu cùng đất. Làm sao để Ngài nối tiếp công việc của Ngài đến đầu cùng đất? Chúa đã dùng 12 sứ đồ, và sau đó 120 môn đồ, và sau đó đã lan ra, và cả thế giới ngày hôm nay biết về Đức Chúa Giê-su. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta trở nên những công cụ sẵn sàng cho sự sử dụng của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta coi cái cách đáp ứng của hai người này như thế nào. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 20, hai người liền bỏ lưới mà theo Ngài. Họ bỏ cái công việc đánh cá để trở nên đánh lưới người. Những cái gì họ làm của ngày hôm nay nó không có tồn tại, nhưng mà những gì họ theo Đức Chúa Giê-su họ sẽ được tồn tại. Nói vậy ngày hôm nay khi chúng ta bỏ hết công việc làm rồi chúng ta đi theo Chúa ngồi đó chờ, không phải đâu quý vị. Có những người họ hầu việc Chúa trong cái nơi công sở của họ, nơi làm việc của họ, nơi gia đình của họ, và cho đến khi Ngài muốn kêu gọi giống như các môn đồ là bỏ hết để theo Chúa dâng trọn thời gian, thì đến thời điểm Ngài sẽ làm điều đó. Cho nên có nhiều người không biết, cho nên họ không có hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, và họ cảm thấy rất là bối rối là không biết mình phải làm như thế nào. Hãy vững lòng, hãy theo Chúa, hãy trung tín từ những công việc nhỏ của mình. Khi Chúa Ngài nhìn thấy đến kỳ của Chúa, Ngài sẽ hành động. Ngài sẽ khiến chúng ta, chứ chúng ta không phải khiến Chúa làm theo ý của mình. Nếu những gì Chúa muốn, Ngài làm, Ngài chịu trách nhiệm. Nếu cái gì chúng ta tự muốn, chúng ta phải tự trách nhiệm về cuộc đời của mình. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 21, từ đó đi một đổi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ con của Cê-bê-đê với em là Giăng đang cùng cha mình Cê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Quý vị thấy hai anh em trên thì đang thả lưới dưới biển, bây giờ hai anh em này là đang vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Chúa ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái số lượng trước là hai, số lượng này là hai, hai anh em. Và sau này bốn người này trở nên những cột trụ ở trong hội thánh. Chúa Ngài cần những con người đánh cá, mà Ngài cũng cần những con người vả lưới. Hai người này đang làm việc với cha của mình. Quý vị thấy một điều được nhắc lại ở đây là khi hai anh em hiệp một, thương cha của mình, có trách nhiệm với gia đình, cùng làm việc với cha của mình. Khi chúng ta hiệp một với cha của mình trên đất, chúng ta cũng có thể hiệp một với cha trên trời rất là dễ dàng. Khi anh em được hiệp một với nhau trên đất, cũng có thể rất là hiệp một với nhau trong công việc đời đời của Ngài. Và đây chúng ta thấy hai người này họ vá lưới, vì sau khi đánh cá đó, lưới bị rách, có thể là do những cái gì ở dưới biển, hay là có những khi cua, những con cá lớn, bất cứ cái điều gì đó có thể làm cho lưới bị rách. Thì bây giờ những người này họ phải vá những cái lưới đó lại. Và cái người vá lưới khi tôi đi ra Phú Quốc á, tôi thấy người ta vá những cái lưới rất là lớn, và họ phải ngồi nhiều ngày để có thể vá lại hết tất cả những cái lưới đã bị rách. Ngày hôm nay có rất là nhiều người thích đi ra, thích đi rao giảng, thích hầu việc Chúa trên tòa giảng, làm những cái gì đó rất là sôi động. Nhưng mà ít người thích ngồi xuống để giải quyết những cái rắc rối trong hội thánh. Chúa đang cần những con người này. Vì cớ hội thánh của Chúa luôn luôn có hai người là có nan đề, mà nhất là có tới ba người thì bắt đầu lại có những cái vấn đề nó xảy ra. Thế bây giờ Chúa dùng hai anh em này là những người vá lưới này, để họ biết cách họ có thể giúp đỡ cho những cái lưới nó bị rách. Xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Chúa để có những con người sẵn sàng đứng phía sau, đứng trong nơi chỗ thầm lặng, có những người kiên nhẫn để vá những cái nơi rách nát trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là những người có ơn để giải quyết nội bộ. Có nhiều người hai người cùng hầu việc Chúa với nhau, có chuyện với nhau, rồi có nhiều người thì vì cớ có chuyện không nói với ai hết, lặng lẽ ra đi. Có nhiều người thì gây chuyện với nhau đó. Thì bây giờ những người họ có ơn, họ sẽ cậy ơn Chúa để họ giúp đỡ và giải quyết, để cái nguồn máy của hội thánh cứ tiếp tục được hoạt động một cách tốt đẹp trong cái sự giúp đỡ của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có những con người trong hội thánh để giúp đỡ, gọi là phía sau hậu trường đó. Bây giờ qua những cái điều này ở trong Luca đó, ông nói cái sự đánh cá lạ lùng để cho những người này thấy, và họ bắt đầu từ bỏ hẳn luôn tất cả mọi sự để theo Chúa Giêsu. Ở trong Luca đoạn 5 câu 1, khi Đức Chúa Giêsu trên bờ hồ Genesaret, nghĩa là Galilee, biển Galilee đó quý vị, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu trên bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người ta đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Quý vị thấy ở đây một cái điều nhắc nữa là họ giặt lưới. Sau khi đánh cá họ phải giặt lưới, vì cứ không giặt lưới mà để nguyên như vậy thì lưới nó sẽ bị mục đi. Cho nên họ giặt và họ phơi lưới, họ vá lại để cho cái sự đánh cá kế tiếp. Ở đây khi Đức Chúa Giêsu ngày đến, và trong sách Luca thì ông nói về những chi tiết này mà trong Matthew thì không có nói. Cho nên Chúa sau khi ngày đến và ngày giảng lời của Đức Chúa Trời thì ngày vào chiếc thuyền của ông Simon, và khi Ngài dạy dỗ xong thì Ngài biểu những người đó rằng hãy chèo thuyền ra sau. Ở trong câu 4, khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng hãy chèo ra sau, thả lưới mà đánh cá. Đây là một cái điều nó không đúng với kinh nghiệm của những người trải lưới, vì họ thường đánh cá là đánh cá ban đêm, mà họ đánh cá gần bờ chứ không phải là ra sau. Nhưng bây giờ Chúa biểu họ, có thể nếu mà trong lúc đó họ nói Chúa Giêsu này không có hiểu gì về đánh cá đâu, chúng tôi là những người đánh cá rất là lâu, cho nên làm sao bây giờ trời đã sáng rồi, cá nó đâu có còn nữa mà đi đánh cá. Nhưng mà một cái điều chúng ta rất là cảm ơn Chúa, đó là cái cách trả lời của ông Simon. Simon thưa rằng, thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì hết. Dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Đây là bí quyết để nhìn thấy phép lạ được xảy ra. Và chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu ngài bước vào thuyền của người nào, thuyền đó sẽ được phước, thuyền đó sẽ có phép lạ xảy ra. Cho nên ngay giờ phút này, người nào vui lòng để Chúa ngài bước vào trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ thấy được cái quyền năng của ngài bứt phá. Và nhất là trong những ngày anh em kiêng ăn cầu nguyện, nếu anh em khao khát ngài, tìm kiếm ngài, muốn để bước theo ngài, chúng ta sẽ thấy Chúa làm nhiều phép lạ trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy Simon và những đồng bạn của ông suốt đêm không có cá gì cả. Có những lúc có sự thất bại trong cái đêm đó, để ngày hôm sau chúng ta thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu biết những điều này không? Ngài biết. Nhưng mà Ngài muốn để cái chứng minh cho họ thấy rằng qua cái sự thất bại của họ, khi họ vui lòng, họ vâng lời Chúa, họ sẽ được thành công, và thành công rất là lớn. Ngày hôm nay xin Chúa cho chúng ta tập để vâng lời Thầy. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Thầy của chúng ta. Ngài luôn luôn cáo trách chúng ta, giúp đỡ chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người vâng lời Chúa? Chúa biểu chúng ta hãy tha thứ thì tha thứ. Chúa biểu chúng ta dâng hiến, dâng hiến. Chúa biểu chúng ta đi nhóm lại, trung tín, đi nhóm lại. Chúa biểu chúng ta dâng 1/10, chúng ta dâng 1/10. Tập để vâng lời Chúa. Và khi chúng ta tập vâng lời Chúa thì đó là chìa khóa để chúng ta mở được những cái phước hạnh phép lạ của Đức Chúa Trời xảy ra. Ngày hôm nay rất là nhiều người thích phép lạ, thích Chúa chữa lành, thích Chúa làm điều này điều kia, nhưng mà lại không vâng lời Ngài. Thì đó là lý do tại sao cuộc đời của mình nó cứ trễ nải. Vì chúng ta không chịu làm cái phần của mình thì làm sao Chúa làm cái phần của Chúa được. Ngài không bao giờ nói dối, Ngài hứa là Ngài sẽ làm. Nhưng mà chúng ta phải làm cái phần của chúng ta. Giống như Phi-e-rơ, ông vui lòng để vâng lời Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, mặc dù nó trái với kinh nghiệm thường ngày của ông, trái với sự hiểu biết của ông. Nhưng mà cái sự khôn ngoan, sự hiểu biết vì Chúa biết chỗ nào là có cá, Chúa biết Ngài đang nói gì, và Chúa biết là Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta để chúng ta thành công nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài. Bây giờ phép lạ đã xảy ra trong câu 6. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Chưa bao giờ mà họ có thể họ được cái số cá vô cùng nhiều như vậy. Quý vị thấy khi Đức Chúa Giêsu lời của Ngài, chúng ta vâng lời, chúng ta sẽ thấy một cái sự bứt phá rất là lớn lao trong cuộc đời của chúng ta. Và họ kêu những người khác đến giúp đỡ. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy 2 chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Quý vị thấy trong Giăng đoạn 10 câu 10 phần B, ta đến hầu cho kiêng được sự sống và được sự sống dư dật. Cuộc đời nào có Đức Chúa Giêsu, Chúa sẽ làm cho tâm linh của người đó được dư dật. Và khi tâm linh người đó được thịnh vượng, bắt đầu những cái gì chung quanh chúng ta, Chúa cũng bắt đầu hành động. Cho nên quý vị ơi, hãy tập trung trong tấm lòng của mình. Hãy hạ mình xuống, hãy tìm kiếm Chúa để chúng ta được nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời dạy. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được, lâu nay có lẽ họ đánh cá là chỉ đủ cho thuyền của họ thôi. Nhưng bây giờ cái sự đánh cá của họ nó có đem đến một cái sự liên kết. Và qua điều này thì Chúa cũng dạy dỗ cho họ rằng Chúa biết cá ở đâu. Và Chúa muốn mọi người cùng đánh cá, giúp đỡ lẫn nhau. Ngày hôm nay có nhiều khi hội thánh này không chịu giúp hội thánh khác, người này không giúp người khác vì sợ người khác thành công. Nhưng mà khi chúng ta vui lòng giúp đỡ người khác, những điều đó tồn tại nơi nước của Đức Chúa Trời, và Ngài rất là vui thích vì những con người vì Chúa để làm mọi sự bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ ở đâu. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 4, 17 câu 8, người bảo ta rằng những nước này chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng và chảy về biển. Và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống, và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt hay là tươi mới. Và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy, từ En-Gedi cho đến En-Elaim, sẽ là một nơi để giăng lưới. Những cá trong đó có đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn. Ông Ê-xê-chiên đã thấy được sự hiện diện của Thánh Linh Ngài khi Ngài tuôn đổ sự sống của Chúa. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã mang điều này đến cho cuộc đời của Phi-e-rơ, của Andre, của Giăng, của những người đánh cá trong thời điểm bây giờ. Cho nên khi một cuộc đời nào có Thánh Linh của Chúa Ngài ở trong mình, tự nhiên cuộc đời mình kết quả. Biển hồ Galilee không phải là biển lớn, nhưng bây giờ họ đánh cá một cách rất là lạ lùng. Hồi trước bây giờ họ thấy được cái sự đánh cá mà được có số lượng lớn như vậy. Cho nên Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta những nơi rất là nhỏ, nhưng mà khi Chúa Ngài tuôn chảy sự sống của Ngài đến, dòng sông của Ngài tuôn chảy đến, nơi đó cá không thiếu như biển lớn. Chúa Ngài sẽ ban phước cho bất cứ nơi nào hạ mình xuống tìm kiếm Ngài, khao khát cái dòng sông của Ngài, khao khát sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu. Ngài sẽ đến và làm phép lạ tại nơi đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cuộc đời của chúng ta để qua những ngày tháng năm qua, chúng ta coi thử nước nào nó đang chảy trong cuộc đời của mình. Nước sự sống hay là nước sự chết, vì nó có hai nguồn, nước của sự đắng và nước của sự sống. Nhưng khi chúng ta tuôn chảy cái sự đắng của mình ra, cho nên cá nó chết hết. Người ta thấy mình là người ta chạy, cá mà nó thấy nó cũng chạy luôn. Đó, cho nên á, Chúa ngài khi chúng ta tuôn cái dòng sông của Chúa là cái dòng sông sự sống đó, thì bắt đầu Chúa ngài sẽ giúp cho chúng ta đánh những mẻ lưới rất là lớn. Và trong năm 2017 là năm của mùa gặt lớn. Cho nên quý vị ơi, hãy sẵn sàng để Đức Chúa Trời ngài sử dụng mình và ngài ban phước cho chức vụ của mình. Ở trong Luca đoạn 5 câu 8, Simon Phi-rơ thấy vậy, bèn sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì sự đánh cá dường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia-cơ và dân con của CPD là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Họ kinh hoàng trước cái sự hiện diện của Chúa. Họ kinh hoàng trước phép lạ Chúa làm ra, về suốt cuộc đời của họ chưa bao giờ được những điều này. Khi nên ông Phi-rơ ông thấy mình tội lỗi quá. Ông thấy đứng trước cái sự lớn lao vĩ đại của Chúa Giê-xu, ông nói ông không đáng để rước Ngài, không đáng để có Ngài. Ở đây ý ông không nói giống như những người ở trong Gê-ra-xê, là dân thành khi mà Chúa ngài giải cứu cái người bị quỷ ám ở nơi mùa mã đó. Thì khi mà những con heo bị chết chìm đó, họ đến và họ mời Chúa ra khỏi khu vực của họ. Phi-rơ ý ông muốn nói rằng ông thấy ông không xứng đáng, ông kính sợ Ngài. Nhưng mà Chúa ngài nói gì với ông? Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Chúa ngài chứng minh cho họ biết là họ đang theo một đấng rất là quyền năng. Ngài có quyền trên sóng gió, ngài có quyền trên mọi tạo vật và ngài đã dựng nên. Cho nên ngài sẽ bởi cái quyền năng đó, ngài khiến họ, ngài giúp đỡ họ để họ trở nên những tay đánh lưới người cho Chúa Giê-xu, đem nhiều người trở lại với Chúa. Và Chúa ngài đã làm thành điều đó khi Thánh Linh của ngài đổ xuống trong thời kỳ công vụ. Ở trong câu 11 của Luca đoạn 5, đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự quyết định của họ đã đem đến một sự bứt phá. Và nếu quý vị đọc ở trong Khải Huyền, quý vị sẽ thấy tên 12 sứ đồ đã được ghi trên thiên đàng. Họ trở nên 12 cái nền cho cái Jerusalem mới ở trên trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta và ban phước cho chúng ta, để chúng ta cũng được trở nên những con người dự phần vào trong vương quốc đời đời của Chúa. Và những gì chúng ta làm ở trên trần gian này nó ảnh hưởng đến cõi đời đời, cho nên chúng ta hãy cẩn thận. Ở trong Philip đoạn 3 câu 8, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Quý vị ơi, khi quý vị coi Chúa là quý nhất á, thì chúng ta rất là dễ từ bỏ mọi sự. Còn nếu không, chúng ta sẽ cảm thấy những cái khác nó hấp dẫn chúng ta. Khi chúng ta nhìn vào một cái điều gì đó, chúng ta nói là điều này không cám dỗ ta, ta không muốn người, ta không thích người, thì tự nhiên cái đó nó trở nên biến mất đi, hoặc là nó không có thể cám dỗ chúng ta được. Nhưng mà chúng ta cứ nhìn, chúng ta thèm muốn, chúng ta thích cái đó, thì cái đó nó trở nên cám dỗ trong đời sống của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta để Chúa là quý nhất, là tốt nhất, thì tất cả mọi sự khác Ngài sẽ làm cho cái quyền năng của Ngài để chi phối, và Ngài là trung tâm, thì tất cả mọi cái nó trật tự theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta coi những cái gì nó thế gian này là rơm, là rác. Có người nào hốt rơm, hốt rác mà đem bỏ vô phòng ngủ của mình không? Xin Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa là quý nhất. Khi chúng ta ngủ, khi chúng ta thức, khi chúng ta làm việc, Ngài luôn luôn ở với chúng ta, Ngài đứng trước mặt chúng ta, thì giúp cho chúng ta không phạm tội cùng Chúa và giúp cho chúng ta tiến bước theo Ngài. Bây giờ chúng ta coi cái cách Đức Chúa Giê-xu ngài huấn luyện các môn đồ. Chúa ngài huấn luyện trực tiếp, Thật là được phước khi có một người thầy huấn luyện trực tiếp cho các học trò của mình. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm điều đó. Chúng ta cảm ơn Chúa ngày hôm nay qua mạng Internet, chúng ta được học tập qua các đầy tớ của Chúa. Cho nên chúng ta cũng được biết cái cách để làm sao hầu việc Đức Chúa Trời, hay là làm sao để sống cái cách thế nào để làm đẹp lòng Chúa. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 23, Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilee dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân. Chúa Giêsu Ngài đi khắp nơi để Ngài giảng tin lành. Ngày hôm nay có nhiều hội thánh ngồi đó đợi cá đến, mà Chúa Giêsu Ngài đi bắt cá. Giống như những người đánh cá cũng phải đi ra biển đánh. Nhưng ngày hôm nay thì nhiều người cứ ở đó cầu nguyện miết, cứ cho có người nào để đến tin nhận Đức Chúa Giêsu. Và rất là nhiều hội thánh, tôi không biết hội thánh Việt Nam, nhưng mà hội thánh Mỹ họ hay làm như vậy. Khi thêm cái số tín đồ là đa số từ nhà thờ này chạy qua nhà thờ kia, nhưng mà cái số người mới thì rất là ít. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những con người đi ra để đánh cá, chứ không phải ngồi đó mà chờ. Và đây Chúa Ngài giảng ở trong nhà hội, vì người Do Thái họ theo luật của Môi-se. Và Môi-se nói về Đức Chúa Giêsu, các tiên tri nói về Đức Chúa Giêsu, nhưng mà họ không biết điều đó. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài phải đến trong nhà hội để Ngài giảng tin lành của Đức Chúa Giêsu cho những người là những người đã theo đạo Giu-đa, những người hiểu biết luật của Đức Chúa Trời. Một điều ngạc nhiên là có nhiều khi phải giảng tin lành của Chúa cho những người trong nhà thờ. Vì có nhiều người họ chưa biết Chúa Giêsu, họ chỉ lớn lên, cha mẹ họ tin Chúa, gia đình họ tin Chúa, có họ đi theo Chúa rồi, họ chứ họ không kinh nghiệm được cái sự dâng cuộc đời của họ để mời Chúa Giêsu ngự vào trong đời sống của họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người biết Đức Chúa Giêsu và những người để nói về Đức Chúa Giêsu cho bất cứ nơi nào chúng ta có thể làm được. Ở trong Esai 61 câu 1, thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đằng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Quý vị thấy khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên Đức Chúa Giêsu là đây là chức vụ của Ngài, Ngài giảng tin lành. Người khiêm nhường rất là dễ nghe tin lành, những người kiêu ngạo họ nghĩ họ khôn ngoan, họ không muốn nghe tin lành. Có một lần kia khi con của tôi nằm ở trong bệnh viện nhi đồng, và gần đó có một người chị em cũng có đứa con bị bệnh, và tôi bắt đầu tôi làm chứng cho cổ. Thì cô nói là tôi không quan tâm đến thiên đàng, tôi cũng không quan tâm đến địa ngục, tôi chỉ quan tâm đến gia đình của tôi thôi. Cho nên ngày nay có nhiều người họ không còn tin lành của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường, Ngài rịch những tấm lòng tan vỡ, ai đang vỡ lòng, Chúa Giêsu Ngài chữa lành cho chúng ta, Ngài sẵn sàng chữa lành cho chúng ta. Nhưng với điều kiện chúng ta nhận lấy sự chữa lành của Ngài. Vì có nhiều người được cầu nguyện xong, họ về họ lại moi những cái vết thương nó ra tiếp. Ai mà gọi điện một cái là họ đào hết lên liền, trong khi là cầu nguyện giúp đỡ họ chôn hết cái đó, nhưng mà có cơ hội là họ đào lên. Cho nên cái đời sống của họ nó luôn luôn ở trong cái sự khốn khổ và họ không được thoát ra khỏi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được Chúa giải cứu, và Chúa cho chúng ta có quyền để rao cho kẻ phu tù được tự do. Giờ phút này ai đang bị phu tù với bệnh tật, phu tù vì những cái tánh hư thật xấu, Chúa Giêsu đã đến rồi, Ngài rao cho người đó được tự do. Và chúng ta cũng cầu nguyện để Chúa, bởi quyền năng của Ngài, chúng ta rao cho những người thân của chúng ta được tự do. Đừng cầm tù họ nữa, đừng đoán xét họ nữa, đừng trói buộc của họ, nhưng mà hãy rao cho họ được tự do trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Những kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, quý vị thấy đó là quyền năng của tin lành. Ở trong Galati đoạn 1 câu 6, tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi Đức Chúa Jesus Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Cho nên chúng ta cẩn thận về điều chúng ta nghe. Ngày hôm nay có rất là nhiều sự dạy dỗ khác nhau. Cho nên chúng ta những cái gì mà chúng ta hiểu về lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, chúng ta tập để tin và bước đi. Vì có những cái nhiều cái sự dạy dỗ nó không đúng hoặc là nó khác đi với tin lành của Chúa Jesus Christ. Vì tin lành của Chúa là sự giáng sinh của Chúa, sự thương khó của Chúa, sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa và sự trở lại của Ngài. Đó là tin lành của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 17, vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 5 từ câu 4 câu 5 đã nói điều đó. Cho nên Chúa Giêsu ngày đi, ngày chữa lành bệnh tật, ngày giảng tin lành. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta được nghe tin lành mà chúng ta không thấy cái quyền năng của sự chữa lành, quyền năng của sự giải cứu. Mà Đức Chúa Giêsu thì Ngài làm hết những điều này. Ngài đem sự giải cứu, Ngài đem sự chữa lành, Ngài đem sự vui mừng, Ngài đem sự phước hạnh đến cho bất cứ nơi nào Ngài đến. Nên xin Chúa cho chúng ta mặc lấy Chúa Giêsu trở lại và bước đi với Ngài để những điều này được xảy ra. Đây là điều mà tôi đang khao khát. Và chúng ta thấy ở trong câu Matthew đoạn 4 câu 24, vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria. Người ta bằng đem cho Ngài mọi người đau ốm hay mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sự thì Ngài chữa cho họ được lành. Vả lại, từ xứ Galilee, xứ Decapolis, thành Jerusalem, xứ Judea cho đến bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông theo Ngài. Cảm ơn Chúa, quý vị. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để Chúa Giêsu được đồn ra, để Chúa Giêsu được tôn cao. Và khi Ngài xuất hiện bởi quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài, quyền năng dấu kỳ phép lạ bắt đầu xảy ra. Và chúng ta nghe rất là nhiều nơi Chúa làm nhiều điều rất là kỳ diệu. Và chúng ta mong muốn điều đó xảy ra tại hội thánh của mình, tại gia đình của mình, tại bất cứ nơi nào chúng ta đi. Và xin Chúa cho để thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài, theo Đức Chúa Giêsu nghe quý vị, không theo bất cứ điều gì khác. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 1, dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng để chiếu trên kẻ những xứ thuộc về bóng của sự chết. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 15, đất Sa-bu-lôn và Nếp-ta-li ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại. Công vụ đoạn 10 câu 37, việc đã bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Đức Chúa Giê-xu Ngài đã đem sự phấn hưng của Ngài đến. Ngày đêm sự phục hồi, ngày đêm sự sáng, ngày đêm sự sống. Vì trong Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là sự sáng, và sự sáng trong sự sáng của Ngài có sự sống. Cho nên Chúa đem sự bứt phá đến cho nhân loại, Chúa đem sự tươi mới, Chúa đem thiên đàng được thiết lập ở trên đất này. Và qua bài sắp tới, chúng ta sẽ coi cái cách của Ngài dạy dỗ để làm sao chúng ta được hưởng thiên đàng tại trên đất này. Ở trong Công vụ đoạn 10 câu 38, thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị tà ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa Ngài chữa lành, giải cứu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đây là điều mà Chúa sẵn sàng Ngài ban cho chúng ta, vì khi Ngài về trời, Ngài chuyển giao lại cho chúng ta. Ngài đã sai Đức Thánh Linh của Ngài đến để hành động trong chúng ta và ban quyền phép. Và Chúa nói, ai tin ta làm những việc ta làm những việc lớn hơn nữa. Ngài cho phép các môn đồ của Chúa làm những công việc lớn hơn khi Ngài còn ở tại thế. Cho nên điều này Ngài cũng sẵn sàng ban cho chúng ta. Và chúng ta thấy tại sao dân chúng họ kéo theo Ngài như vậy? Vì sự thu hút của Đức Thánh Linh. Trời đã mở ra. Và khi chúng ta thấy trước khi Đức Chúa Giêsu Ngài thi hành chức vụ, Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, Ngài đã giải quyết ma quỷ, Ngài đã đánh bại nó, và Ngài đã mở trói cho dân sự của Ngài để họ được kinh nghiệm với quyền năng của Đức Chúa Trời. Đây cũng là một trong những điều để chúng ta lưu ý. Khi chúng ta muốn theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta nên nghe lại những bài này, và chúng ta có một quyết định để đi từng bước với Ngài. Và khi mà chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, có nghĩa là chúng ta giải quyết cái đời sống xác thịt của chúng ta, thì chúng ta được tự do. Và khi chúng ta được tự do, chúng ta mới giúp đỡ được những người khác. Và khi chúng ta đắc thắng được ma quỷ, chúng ta mới giúp cho những người khác cũng được đắc thắng như Chúa ban cho chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước và giúp đỡ đời sống của chúng ta theo Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, xin Chúa hãy phán với mỗi lòng của chúng con trong giờ phút này. Chúa xin chỉ cho chúng con biết cách để theo Ngài. Chúng con cầu xin sự tha thứ nếu trong những ngày qua chúng con không hết lòng với Ngài. Lòng chúng con còn tham muốn những gì nơi thế gian này. Chúng con theo Chúa nửa vời. Chúng con cầu xin Chúa Ngài tha thứ. Và chúng con có quyết định giờ phút này để bước đi với Ngài. Xin Chúa dạy cho chúng con tập để từ bỏ chính mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng con bởi quyền năng của Ngài để cho chúng con được bứt phá kể từ giờ phút này và có một đời sống kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới, và chúng con trở nên nguồn phước cho những người chung quanh chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Giờ phút này, ác, chính ta đã chọn con.